Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai là người Phật tử học cuộc đời của Đức Phật cũng biết rằng Đức Phật sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, từ bỏ gia đình vợ con, xuất gia tầm đạo 6 năm, rồi thành đạo quả ở dưới gốc cây Bồ Đề. Và sau cái thành tựu đạo quả rồi, Đức Phật đã cất bước chân của mình đi khắp cả một lưu vực rộng lớn, sông Hằng, để truyền bá chánh pháp. Và cuối cùng, Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn tại rừng Câu Thi Na. Đó là 4 cái giai đoạn đánh dấu những sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật đản sanh, Đức Phật xuất gia, Đức Phật thành đạo, Đức Phật thuyết pháp và Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta làm cái lễ tôn kính Đức Phật thành đạo cái gốc cây Bồ Đề. Thành đạo nghĩa là thế nào? Là thành tựu cái đạo quả. Đạo ở đây chính là đạo giác ngộ. Cho nên thành tựu đạo quả tức là giác ngộ hoàn toàn và viên mãn. Cho nên Đức Phật được tôn xưng là bậc chánh đẳng chánh giác, tức là bậc giác ngộ một cách chân chánh, bình đẳng, thấu suốt cái tất cả mọi lẽ sống chết của con người và chúng sanh vạn vật. Chúng ta có thể tự hỏi, Đức Phật giác ngộ là giác cái gì, ngộ cái gì? Thưa quý vị, Đức Phật giác ngộ như ở trong cái bài kinh đầu tiên mà Đức Phật chuyển pháp tại vườn Lộc Uyển, đó là Đức Phật giác ngộ. Cái cội nguồn của tất cả sống chết, cội nguồn của tất cả khổ đau và hạnh phúc của con người ở trong cuộc sống này. Hầu hết các tôn giáo đều cho cái gì? Đều cho rằng tất cả hạnh phúc và đau khổ của con người trong cuộc đời đó là sự thượng phạt của một đấng thần linh, một đấng tối cao nắm quyền uy để mà chi phối tất cả vận mệnh của con người và của thế gian này. Nhưng Đức Phật ra đời, Ngài đã cho con người ta nhìn thấy một cái sự thật. Sự thật ấy đó là không phải một đấng thần linh nào chi phối con người và cuộc đời này đâu. Chẳng có một đấng thần linh nào nắm cái vận mệnh của con người của thế gian này hết cả. Chẳng có một đấng thần linh nào có thể ban phước cho ta mà cũng gieo rắc những tai họa cho ta trong cuộc đời này. Không, tất cả các tôn giáo đều nói như vậy. Đều nói là tới một đấng thần linh, đấng quyền năng. Nhưng Đức Phật xuất hiện và Ngài giác ngộ cái chân lý để mà cho con người ta thấy một sự thật rằng sự thật đó là không có một đấng thần linh nào, quyền năng nào mà có thể quyết định cho tất cả hạnh phúc và đau khổ của con người ở trong cuộc đời này hết. Tất cả hạnh phúc và đau khổ của một ai cũng như của cả thế gian này, đó là chính từ ở đến con người mà nên. Ta gian tham lọc lừa, ta hãm hại người này hãm hại người khác, ta dối trá, ta sống cuộc đời ăn chơi trùy lạc, ta chìm đắm trong đau khổ. Ngược trở lại, ta chăm chỉ học hành, hướng cuộc đời về nẻo lành, nẻo tốt, từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu, cờ bạc rượu chè. Ta sống một đời hạnh phúc an vui. Và cái sự thật đó, thưa quý vị, ai cũng có thể nhìn thấy được hết cả. Đức Phật cũng như bất cứ một đấng quyền năng nào, không có thể đưa ta lên thiên đường, mà cũng chẳng có quyền gì để mà đẩy ta xuống dưới địa ngục hết tất cả. Ta sống một đời hạnh phúc an vui, ta biết bỏ ác làm lành, biết bỏ con đường tà theo con đường chánh, biết yêu thương người thương đời, giúp người giúp đời. Làm sao Đức Phật bất cứ một ai có quyền gì đẩy đọa ta xuống địa ngục đâu quý vị? Ngược trở lại, ta sống gian tham tội ác, không một thứ gì ác độc và ta không làm hết cả. Thì dù có Đức Phật hay là bất cứ một đấng quyền năng nào, cũng không thể nào đưa ta đến thiên đường, mà ta sẽ sống trong đau khổ và rồi ta sẽ nhận lấy những quả báo khổ đau của nó. Cho nên như trong bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em ông Kiều Tình Như, cái mà Đức Phật giác ngộ là giác ngộ cái gì? Thứ nhất là giác ngộ cái đau khổ con người và của tất cả chúng sanh. Đúng, ai cũng đau khổ hết. Đau khổ về cái thân này, bởi vì thân này nó sẽ già, nó sẽ bệnh, nó sẽ chết, nó sẽ bị hủy hoại. Đau khổ về cái tâm này, bởi vì ở cái tâm này của mình biết bao nhiêu là những lo âu, những sợ hãi, những tức giận, những gian tham, những tật đổ, những ham muốn mà không bao giờ thỏa mãn được hết. Ai không từng đau khổ cái tâm đó đó quý vị? Cho nên Đức Phật dạy rằng con người và chúng sanh vạn đời ai cũng đều chìm đắm ở trong đau khổ. Nhưng mà Đức Phật không bảo con người đau khổ để rồi mình chỉ biết ngồi đó mà than vãn mà kêu la. Đức Phật cũng chẳng dạy mình hãy đi van xin ai mà cứu khổ cho mình hết, không. Nhưng mà Đức Phật dạy cho con người biết rằng con người đau khổ và cái nguyên nhân của đau khổ đó là ai? Chẳng phải hình phạt của một ai hết, mà chính là bởi vì con người và tất cả chúng sanh vạn loài sống trong tham dục, sống trong mê mờ, cho nên tạo ra bao nhiêu tội ác. Từ cái chỗ tạo tội ác ấy mà con người và tất cả chúng sanh phải chịu lấy cái quả báo khổ đau. Đó là sự thật của đời sống, sự thật của những cội nguồn đau khổ hạnh phúc, ai cũng phải tự phải nhận chân ra được quý vị. Đó là sự thật. Và Đức Phật chỉ muốn khai mở cho con người nhìn thấy được cái sự thật đó. Để làm gì? Để tự biết rằng tất cả cái mà gọi là phước hay họa, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều từ ở cái con người của mình mà đến hết. Cái thân này mà ta hành động một cách xấu ác, cái miệng này mà ta nói năng những lời dối trá lọc lừa, cái tâm này mà ta nghĩ suy những điều đen tối hại người, thì một kẻ như vậy sống, kẻ đó sống trong đau khổ và kẻ đó phải nhận lấy cái quả báo khổ đau, không trong đời này thì cũng ở trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau này. Đó là định luật nhân quả ngàn đời không sai khác. Nhưng mà Đức Phật không chỉ dừng lại ở cái chỗ là để cho con người nhìn thấy sự thật của đau khổ và nhìn thấy cái nguyên nhân để tạo nên cái đau khổ ấy, mà Đức Phật và đạo của Phật còn mở ra cho con người nhìn thấy cái sự chấm dứt đau khổ để con người có thể sống hòa bình, sống an lạc. Và cái con đường mà Đức Phật khai mở chính là khai mở để cho con người làm sao để sống được an lạc, sống trong hòa bình. Và đó cũng là một sự thật. Và sự thật này cũng chính ở nơi con người chứ không ở ai khác hết. Đức Phật không ban tặng hạnh phúc cho ta đâu. Đức Phật không đem niết bàn tới cho ta đâu quý vị. Mà Đức Phật chỉ là bậc thầy chỉ cho ta con đường. Đấy là con đường dẫn tới hạnh phúc. Con hãy bước đến con đường đó. Con đường đó là gì vậy? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè say sưa cờ bạc. Ai là người sống như vậy? Kẻ đó sống hạnh phúc trong cõi người này đấy. Còn ngược trở lại, giết người hại vật, dối trá lọc lừa, ngoại tình hư hỏng, rượu chè cờ bạc, kẻ đó là sống trong đau khổ. Và cho nên con người chứ không phải ai khác phải là kẻ nắm quyết định cho cái đời sống của mình. Và Đức Phật chỉ ra đời để chỉ cho con người ta nhìn thấy cái sự thật của đau khổ và của cái con đường diệt khổ mà thôi. Đức Phật chỉ là người bậc thầy chỉ cho mình cái con đường để mà vượt thoát khổ đau, cái con đường mà dẫn mình tới hạnh phúc, tới an vui chân thật mà thôi. Đó là sự thật mà Đức Phật giác ngộ ở dưới gốc cây Bồ Đề đó quý vị. Ta sẽ tự hỏi một điều: nếu không có Đức Phật ra đời Nếu như Đức Phật không thành tựu đào quả dưới gốc cây Bồ Đề để chỉ cho con người nhìn thấy cái sự thật của đau khổ và của con đường diệt khổ, thì ta sẽ thế nào? Ta sẽ chìm đắm mãi hoài trong một cái niềm tin mù quáng rằng tất cả những cái đau khổ hạnh phúc đều là thượng phạt của một đấng quyền năng nào đó. Và tất cả quý vị biết rằng chính con người với cái niềm tin như vậy đó, để rồi từ ngàn xưa cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục là chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện không thôi. Nhưng mà thực sự đâu có ai có thể đem hạnh phúc tới cho ta nếu như ta sống gian tham lọc lừa, sống đầy tội ác. Cũng chẳng ai có quyền đầy tới xuống địa ngục nếu ta sống một đời sống chân thật, từ ái. Cho nên đây là cái sự thật mà Đức Phật chỉ rõ để giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ, giải thoát con người ra khỏi cái sự nô lệ cho các thần linh. Các tôn giáo, thưa quý vị, họ dựng lên những đấng thần linh này, thần linh khác, để dùng cái hình ảnh của thần linh ấy mà mê hoặc con người, mà chi phối cái tâm trí của con người, mà điều khiển cái tâm của con người, để bắt con người trở thành kẻ nô lệ cho những đấng thần linh như thế. Và Đức Phật ra đời, thưa quý vị, chính là để giải thoát con người ra khỏi sự nô lệ sùng bái các thần linh, để chỉ cho con người rằng tất cả hạnh phúc đau khổ đều nằm ở đấy con hết. Con không thể nào đi cầu nguyện lạy lục các đấng thần linh để cho con có hạnh phúc khi mà con lười biếng, khi mà con giết người, khi mà con cướp của, khi mà con sống đời dối trá lọc lừa. Tất cả đau khổ ở nơi con và cũng hạnh phúc cũng ở nơi con. Đó là cái giác ngộ mà Đức Phật chỉ ra cho con người để giải thoát con người ra khỏi cái tình trạng nô lệ các thần linh như thế, quý vị. Và quý vị biết rằng cái tình trạng mà nô lệ các thần linh nó kinh hoàng vô cùng. Nó có thể biến con người trở thành những ác quỷ, giết người không gớm tay. Lịch sử nhân loại đã từng trải qua những cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu, giết nhau cả hàng trăm năm, cả hàng thế kỷ, chỉ bởi vì niềm tin khác biệt mà thôi. Lịch sử của tôn giáo cũng từng dạy cho con người cầu nguyện, nhưng mà rồi cầu nguyện bao nhiêu thì cầu nguyện, chiến tranh vẫn xảy ra, bao nhiêu tai ương hoạn nạn vẫn tiếp tục đổ dồn lên những cái đời sống con người. Tại sao ta không thức tỉnh mà tự hỏi tại sao ta phải đi cầu nguyện, trong khi ta chỉ cần sửa mình thôi. Ngày xưa tôi dối trá lọc lừa, bây giờ tôi nguyện nói những lời chân thật. Ngày xưa tôi lười biếng, bây giờ tôi nguyện siêng năng làm việc. Ngày xưa tôi ưa đi trộm cắp kẻ này kẻ khác, bây giờ tôi nguyện sống một cuộc đời lành. Đó chính là cái mà Đức Phật dạy. Và cái sự thật đó, thưa quý vị, nó nằm ngay ở nó trước mắt, ai cũng có thể nhìn thấy hết. Tôi không cần đi cầu nguyện trong khi tôi cứ chìm đắm trong việc ác tự làm. Đâu cần như vậy đâu. Bao nhiêu người đã cầu nguyện, nhưng chiến tranh vẫn xảy ra đó, đau khổ vẫn đổ dồn đến đời sống con người đó. Cho nên Đức Phật dạy bỏ ác làm lành, bỏ tà theo chánh. Cái đó mới là cái làm cho con người hạnh phúc an vui, chứ không phải chỉ việc nhắm mắt cầu nguyện đấng thần linh này tới đấng thần linh khác là đủ đâu. Đạo của Phật có nói tới cầu nguyện, và chúng ta đang ngồi đây ai cũng cầu nguyện hết cả. Nhưng mà nên nhớ rằng cái cầu nguyện ở trong đạo của Phật là để cho con người tăng trưởng cái từ tâm ở đi chính mình. Cầu nguyện để cho con người có được cái niềm an ủi, để từ đó mình bỏ ác, mình làm lành. Cầu nguyện trong đạo của Phật không phải là ngồi đó mà chờ Phật ban cái này cho mình, ban cái kia cho mình. Mà cầu nguyện trong Phật giáo là để cho mình có cái sức mạnh bỏ điều ác, làm điều lành. Có cái sức mạnh bỏ con đường tà, đi theo con đường chánh. Cái cầu nguyện trong Phật giáo là như thế, quý vị. Chứ không phải cầu nguyện trong Phật giáo thì để rồi con đang đói bụng Phật ăn cơm mà con sẽ no, không có đâu. Và cái đó là cái sự thật mà tôi nghĩ rất thiết thực về đời sống của mỗi con người. Ai có thể nhận chân được sự thật đó ngay ở đó con người của mình. Nhưng mà ngoài cái đó, Đức Phật còn giác ngộ cái gì? Đức Phật còn giác ngộ một điều, mà cái điều này tôi cho rằng đây là sự giác ngộ vĩ đại hơn tất cả mọi sự giác ngộ. Đó là Đức Phật giác ngộ và chỉ ra cho con người ta nhìn thấy một sự thật. Đó là ở cái con người chúng ta đây, ở đó tất cả chúng sanh trong đời này, dù gian tham thế nào, dù lọc lừa dối trá, dù đọa xuống địa ngục ngạ quỷ đủ thứ hết cả. Nhưng mà ở trong mỗi con người, ai cũng có cái vị Phật ở đây tâm họ hết. Ai cũng đều có những cái gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất ở đây chính mình. Ai cũng có cái mà trong đạo Phật hay gọi là tâm Phật, tức là tánh Phật hay là tánh giác ngộ ở đây chính mình. Ai cũng có cái khả năng để mà vượt thoát tất cả những đau khổ mà làm tất cả những điều lành. Ai cũng có cái khả năng để mà giác ngộ hết cả. Ngay nếu một kẻ giết người trộm cướp, kẻ đó vẫn có cái Phật tâm Phật tánh ở đây chính họ. Chỉ có một điều, trong cái sống giữa cuộc đời này, ta vùi chôn cái tâm Phật đó, vùi chôn cái tánh giác đó ở trong bao nhiêu cái lớp bụi mù phiền não. Cho nên ta chỉ còn biết sống về tham sân si, ta chỉ còn biết sống để ganh tị đố kỵ, hãm hại làm khổ lẫn nhau. Mà ta không biết được rằng ở cái con người của ta đây, nơi cái tâm mà điên đảo mộng tượng này vốn là tâm Phật, tâm ta vốn là từ bi, tâm ta vốn là tình thương, chứ tâm ta không phải là đố kỵ, là ganh ghét, là hận thù. Cái sự thật đó, thưa quý vị, quan trọng biết bao nhiêu. Bởi vì ở cái sự thật đó mà Đức Phật xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Ai cũng có thể thành Phật, ta cũng có thể thành Phật. Ai, tất cả chúng sanh đều có thể trở thành một đấng giác ngộ như Đức Phật đã giác ngộ. Chỉ có điều, ta đủ sức mà buông bỏ tất cả những vướng mắc trói buộc ta trong cái cuộc đời đầy đau khổ này không? Ta mà buông bỏ hết tất cả, để cho bao nhiêu cái gian tham phiền não tất cả đều tan biến, bao nhiêu cái hận thù ganh tị tất cả đều tan biến, thì tình thương nó trỗi dậy ở cái trái tim của mỗi con người, cái trí tuệ nó trỗi dậy ở cái con người. Và như thế mà con người sống hạnh phúc an vui, giải thoát giác ngộ giữa cuộc đời này đấy. Cho nên Đức Phật ra đời là để mở ra con đường cho con người đi tìm lại cái gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất, tinh túy nhất nằm sẵn ở mỗi con người chúng ta đây. Chúng ta ai cũng có tâm Phật, ai cũng có cái tâm từ bi, ai cũng có cái tâm trí tuệ giác ngộ hết. Nhưng chỉ bởi vì gian tham quen rồi, vô lượng kiếp ta sống trong mê mờ tâm tối mà ta không biết được ở nơi mình có cái tâm Phật thôi. Và Phật ra đời chính là để chỉ cho mình thấy, hãy trở về với cái tâm Phật của con đi. Đừng gian tham nữa, đừng nóng giận nữa, đừng tức tối nữa, đừng buồn phiền nữa. Ở đây con có tất cả những gì cao quý nhất, đẹp đẽ nhất. Nguyễn Chu là một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Ông từng viết một cái câu ở trong Văn Tế Thập Loại Chúng Sách, đó là: ai ơi lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Hãy lấy Phật làm lòng, lấy Phật làm cái tâm của mình đấy nè. Cái tâm này mà trở về với Phật, cái tâm này không còn gian tham biện lần, tâm này không còn mưu mô quỷ quyệt, tâm này là Phật á, thì tất cả đau khổ đều tan biến. Tâm này là Phật thì ai là người thấy rõ cái đó, kẻ đó sẽ sống an nhiên tự tại, giải hoặc giác ngộ giữa cuộc đời vẫn còn chìm đắm trong đau khổ như thế này. Cho nên thưa quý vị, Đức Phật ra đời chính là để mở cho con người ta nhìn thấy sự thật, và đồng thời để mở ra cho con người ta cái con đường để mà giải thoát tất cả khổ đau. Đồng thời Đức Phật ra đời để chỉ cho con người ta nhìn thấy một sự thật ở đó mỗi con người, đó là ai cũng có một vị Phật ở đó tâm mình hết. Hãy trở về tìm lại vị Phật đó, sống với cái vị Phật đó. Và ai là người trở về tìm lại vị Phật đó, sống với Phật đó, kẻ đó giải thoát mình ra khỏi mọi khổ đau triền phược. Mong rằng lễ tôn kính ngày Đức Phật thành đạo trên gốc cây Bồ Đề, chúng ta hãy học lại những cái bài học của sự giác ngộ mà Đức Phật đã thành tựu đó, để rồi chính chúng ta chứ không phải là ai khác, chính chúng ta chứ không phải là một Đức Phật nào, tự cứu mình và nỗ lực để cùng nhau biến cái cuộc đời đầy chiến tranh, đầy thù hận ngày nay trở nên một cái mặt đất an bình, an lạc cho tất cả mọi người và mọi loài. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phương giây hiện tại, đừng mong ai cho mình hạnh phúc. Ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta. Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng. Tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.
Nối tiếp là bài thơ nhan đề Vạn vật tương duyên, vẫn qua giọng ngâm nghệ sĩ Thùy Dương.
Trăng tỏ gió đêm trường tắm mơ tôi. Ánh dương sáng nhớ mây thoạt vòm mơ trời. Cuộc sống đạo phải khởi đi khổ, biển đau thương thành an lạc muôn nơi. Trời sẽ sáng sau những cơn mưa tạnh, ánh bình minh sau những buổi hoàng hôn. Đời an lạc trong đêm trưa vọng, vươn tâm lên thoát khỏi cõi bụi hồng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trần gian đau đớn biết bao chúng sinh, một đời đọa đày già nua cơ hàn, từ khi ra đời không hề sung sướng. Vì chúng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi, vì nguồn mê lầm hai người hy sinh hết tâm thân xuân, độ ngàn chúng sinh.